Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta bây giờ nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân ái chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Có một chuyện có lẽ là đối với chúng ta nó không có cái tác động trực tiếp lắm, nhưng mà thực sự là nó có một cái tác động đối với kinh tế của Úc nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Đó là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký thành luật việc tăng thuế quan đánh lên các mặt hàng thép và nhôm, trong đó có thép và nhôm của Úc, tức là một trong những cái nguồn mà đem lại ngoại tệ rất là nhiều cho nước Úc đây. Thì thưa anh, phản ứng của các chính trị gia và các nhà kinh tế ở tại Úc thì ra sao trước chuyện này?
Vâng, thưa quý vị, chắc là chúng ta không cũng nhớ rằng là trước đây chỉ một tuần lễ thôi thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã có một cái cuộc hội kiến trực tiếp với Tổng thống Donald Trump tại Washington. Và trong một trong những cái đề tài mà họ đã thảo luận là cái quan hệ giao dịch giữa hai nước. Tôi không biết chi tiết về cái chuyện mà hai người đã nói với nhau những cái gì, nhưng mà chắc chắn là cũng không ngoài một số các cái vấn đề giống như là chúng ta vừa đề cập đến, đó là cái chính sách bảo hộ kinh tế của Tổng thống Donald Trump, và đặc biệt là những cái vấn đề là tăng cái thuế quan đối với những cái hàng hóa nhập cảng vào thị trường Hoa Kỳ, trong đó có từ Úc. Người ta vẫn mong mỏi rằng là cái tình đồng minh giữa Hoa Kỳ và Úc nó là rất là khăng khít, nó rất là gần gũi, nó rất là quan trọng, và có thể là nó vượt trên cả những cái quyền lợi có tính cách nhất thời nào đó về mặt mậu dịch giữa hai nước. Nói một cách cụ thể hơn là dù Hoa Kỳ có tăng thuế quan đối với một số mặt hàng, đối với một số nước nào đó, thì ít ra cũng phải chừa anh Úc này ra. Vì dù thế nào mình cũng là bạn bè, mình cũng là đồng minh có nhau trong những cái hoàn cảnh nguy khốn. Nhưng mà dường như cái chuyện này Úc cũng không được miễn trừ, giống như là một số quốc gia mà Tổng thống Donald Trump có đề cập đến như là Canada và Mexico.
Canada và Mexico được miễn trừ là tạm thời thôi, bởi vì là trong lúc ba nước đang đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA, nhưng mà trở lại với Úc thì bây giờ đó phải đối diện với cái thuế quan 25% cho thép và 10% cho nhôm. Thưa anh, như thế thì nó có gây khó khăn gì cho kinh tế, cho cái ngành xuất cảng, đặc biệt là đối với hai cái mặt hàng này của Úc hay không?
Dĩ nhiên là nó có bất cứ một cái sự gia tăng thuế quan nào của một cái nước đối tác của mình thì đều có những cái ảnh hưởng đối với mình cả. Đặc biệt trong cái trường hợp của Úc chẳng hạn, chúng ta chỉ là một cái nước xuất cảng, có một cái tỷ trọng xuất cảng thép sang Hoa Kỳ khá ít so với tổng cái số lượng nhập mà Hoa Kỳ phải nhập cảng hàng năm. Tuy vậy nó cũng là một cái nguồn lợi tức khá lớn của cái việc xuất cảng kim loại sang Hoa Kỳ. Ở Úc chúng ta có một cái công ty sắt thép lớn là cái Blue Corp Steel, và cái hãng này có khoảng cỡ 3.000 nhân công tại Hoa Kỳ. Và vì vậy thì nó cũng sẽ gây ra một cái ảnh hưởng dây chuyền, thưa quý vị, bởi vì nó không những ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cái công ty, tức là cái lợi nhuận của công ty về việc xuất cảng, mà đồng thời nó còn ảnh hưởng đến 3.000 việc làm của các công nhân ở Mỹ nữa. Và vì vậy thì có thể đây là một cái lá bài để mà chính phủ Úc có thể là bargain, có thể là thương thảo, hoặc là có thể là đổi chác để mà lấy được cái sự miễn trừ về thuế quan mà Tổng thống Donald Trump vừa áp dụng.
Ông Donald Trump khi ký ban hành cái lệnh này là dựa trên một cái điều khoản ở trong một cái đạo luật đã ra cách đây cũng khá lâu rồi, đâu trong thập niên 1960, qua đó cho phép ban hành những cái luật với lý do là gì? Để bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ. Tức là trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu theo cái nhìn kinh tế, tức là bảo hộ. Nhưng mà ông Trump nói rằng để bảo vệ cho thép và nhôm của Mỹ. Nhưng mà thưa anh, cái quyết định của ông Trump không được sự ủng hộ của toàn bộ các thành viên ở trong nội các của ông á, thì anh có nghĩ rằng đây chẳng qua nó là một cái động thái mang tính chính trị nhiều hơn là hiệu quả kinh tế? Bởi vì rõ ràng chúng ta ai cũng biết, lịch sử cũng cho thấy như vậy, có nghĩa là trong bất kỳ cuộc chiến mậu dịch nào thì chẳng có ai thắng hết.
Vâng, với một cái câu tuyên bố là vì an ninh quốc gia và vì lợi ích của nền kinh tế Mỹ, tôi ký ban hành cái luật thuế quan này, vân vân. Đó là cái lời nguyên văn, cái lời mở đầu của ông Donald Trump khi mà ký cái lệnh tăng cái thuế quan cho thép và nhôm. Thì chúng ta đều biết rằng là cái quyết định này nó gây ra những cái chấn động lan tỏa trên toàn thế giới, bởi vì người ta không biết rằng là cái liệu cái ảnh hưởng của nó sẽ tác động đến các cái nền kinh tế khác như thế nào, và có phải đây là một cái bước đầu của một cái cuộc chiến tranh mậu dịch toàn diện hay không. Nhưng mà trở về phía Hoa Kỳ, và như là cái lời của anh mới nói, là một cái cuộc chiến tranh về thương mại thì mọi người đều thua, tại vì nó chỉ làm cho người ta nghèo hơn, các cái nước trở nên thù hận nhau hơn, hoặc là có những cái biện pháp trả đũa và phản trả đũa đối với cái người đề xướng là những cái hành động có tính cách là tuyên chiến về 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 mậu dịch như vậy. Nhưng thưa quý vị, Hoa Kỳ cần có khoảng cỡ 40% cái tổng số lượng kim loại gồm nhiều loại, trong đó có sắt, thép và nhôm, để phục vụ cho những cái nhu cầu sản xuất và xây dựng ở trong nước. Trong khi đó, các cái nhà kinh tế cho rằng là Hoa Kỳ còn có một cái tổng sản lượng về kim loại chưa khai thác ở ngay chính trong cái nội địa của họ, chiếm hơn 60%. Tức là Hoa Kỳ luôn luôn có dự phòng những cái nguồn tài nguyên chiến lược của họ để họ không bị lệ thuộc bởi cái sự nghĩa là chèn ép hoặc là cái áp lực về giá cả trên thị trường đối với Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái lý do có thể khiến cho ông Donald Trump mạnh dạn hơn để khi mà tuyên bố rằng là cần phải tái cân bằng những trao đổi về ngoại thương đối với các cái nước khác. Vì ông đưa ra một loạt các cái con số cho thấy rằng là Hoa Kỳ đang bị thiệt thòi trong cái vấn đề xuất và nhập cảng những cái hàng hóa của Mỹ hàng năm. Cái dạng nhập cảng thép và nhôm chẳng hạn thì Hoa Kỳ đã phải nghĩa là thậm chí đến khoảng hơn 365 tỷ Mỹ kim. Thì điều này cho thấy rằng là ông có thể đang đưa cái vấn đề thép và nhôm như là một cái đòn khởi đầu trong một cái cuộc chiến tranh mậu dịch nhằm bảo hộ cho cái nền kinh tế của Mỹ, và sau đó có thể là những cái biện pháp khác, và đó chính là một cái điều mà người ta e ngại.
Trước mắt thì thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Châu ông Philip Lowe nói rằng là đây không phải là cái tin vui, nhưng mà ông cũng trấn an mọi người rằng là nếu mà tăng với cái mức như vậy, có nghĩa là 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, thì vẫn còn có thể lo liệu được, tức là vẫn còn có thể quản lý được, chứ chưa đến nỗi nào. Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Sang một chuyện khác gần gũi với chúng ta hơn, nếu không muốn nói rằng là cơm áo gạo tiền, thưa anh, là Viện Khảo cứu Grattan trong tuần đã đưa ra một cái bản phúc trình, tức là họ xem xét lại cái tình trạng giá nhà cửa đã vượt quá tầm tay của rất là nhiều người ở tại Úc, mà nhất là những người trẻ. Thì theo cái viện khảo cứu này đó, thì họ đổ lỗi cho cái việc là quy hoạch kém. Thưa anh, làm sao quy hoạch kém mà lại dẫn tới cái tình trạng là giá nhà cửa tăng vọt như vậy được?
Vâng, chúng ta đã đề cập đến cái vấn đề này khá nhiều lần, và đây là lần đầu tiên có một cái thông báo của một cái viện nghiên cứu rất là uy tín của Úc mới đưa ra những cái kết luận như vậy. Viện nghiên cứu Grattan đặt cái trụ sở ở Melbourne. Thì theo cái kết quả của cuộc nghiên cứu này, họ nói rằng là họ quy trách là không có một cái sự phối hợp giữa các cấp chính quyền ở Úc, từ chính quyền trung ương đến các cái chính quyền các cái tiểu bang và đến các cái chính quyền địa phương nữa. Và tất cả những cái này nó là một cái sự quy hoạch hay là một cái sự thành lập những cái kế hoạch, nó không có sự điều hợp nhịp nhàng, cũng như là không có một cái sự tham khảo chi tiết về cái chính sách gia cư chẳng hạn. Thưa quý vị, cái ngành kỹ nghệ xây dựng nhà ở Úc á, là một trong những cái ngành kỹ nghệ xương sống của đất nước, và nó thu hút không những cái số lượng nhân công rất là lớn, đồng thời nó lại là một cái đầu máy để kéo theo nhiều cái ngành kỹ nghệ phụ thuộc khác. Và do đó, một khi mà không có một cái kế hoạch đúng đắn, không có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba cấp chính phủ, thì nó có thể trật đường ray.
Nhưng mà cái điều đó cũng dễ hiểu thôi anh, tại vì đâu có ai muốn ở xa quá cái nơi làm việc. Thành thử ra chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là viện nghiên cứu Grattan họ có lý khi mà đổ lỗi cho quy hoạch. Tại vì quy hoạch đây không phải chỉ có quy hoạch về dân cư mà anh phải quy hoạch luôn, lấy thí dụ như phương tiện, giao thông, những dịch vụ phục vụ cho một cụm dân cư nào đó và công ăn việc làm nữa thì anh mới thu hút người ta đến được chứ.
Vâng, rõ ràng cái vấn đề việc làm là cái yếu tố quan trọng nhất để mà có thể thu hút dân cư về những cái vùng miền mà mình muốn tăng cường cái dân số và giải tỏa cái áp lực về nhà cửa. Bởi vì nếu mà họ đi đến những cái vùng đó không có việc làm, không có phương tiện giao thông, không có những cái phương tiện giải trí, không có những cái tiện nghi công ích khác, thì làm thế nào mà tôi với anh có thể mà lìa bỏ một cái nơi êm ấm giống như là ở những cái khu nội ô hoặc là trung tâm thành phố để về những cái miền xa xôi như vậy. Bởi vì những cái điều kiện đó nó không được quy hoạch ngay từ đầu, cho nên mức độ tập trung dân cư ở các cái vùng nội ô cũng như là vùng thành phố nó trở nên càng ngày nó càng nghĩa là bị áp lực nặng nề hơn, đặc biệt là đối với những cái nguồn di dân. Và do đó chúng ta thấy một cái cuộc khủng hoảng gia cư, nó là một cái hậu quả tất nhiên của cái điều đó.
Thật sự ra thì nó còn có yếu tố văn hóa ở đây nữa, thưa anh. Vì là di dân mà trong đó có người Việt chúng ta thì có cái khuynh hướng là thích ở chốn đô thị chứ ít ai mà thích đi về vùng quê. Cho nên là chính phủ thì họ cũng có những cái chương trình tái định cư về vùng quê chứ không phải là không, mà có một vài cái trường hợp mà rất là thành công. Lấy thí dụ như là người Karen mà định cư ở cái vùng quê giữa New South Wales với Victoria đó và làm cái nghề gọi là chăn nuôi, nuôi vịt và trồng trọt thì rất là thành công chứ không phải là không. Nhưng mà nói chung thì di dân khi đến Úc thì họ có khuynh hướng là họ sống tụ tập ở trong thành phố.
Rõ ràng là như vậy, bởi vì cái điều này cũng chính cái cộng đồng người gốc Việt của chúng ta đã có cái kinh nghiệm rất là nhiều. Bởi vì trong cái bước đầu xây dựng lại cái cuộc sống đó thì họ cần cái sự hỗ trợ của nhau và họ cần tụ tập lại ở những cái nơi mà thuận tiện hơn. Những cái nơi thuận tiện đó có thể là thuận tiện cho con cái để đi học, thuận tiện cho cái việc giao thông của mình để đi làm, thuận tiện cho cái việc nhà ở của mình gần chòm xóm láng giềng mà có thể trao đổi được hàng tuần, hàng ngày, có thể ra ngoài chợ mua một chai nước mắm hoặc là một cái bịch mì gói vân vân. Thì đó là những cái nhu cầu bước đầu, và tất nhiên là cộng đồng người Việt mình cũng không phải là một cái ngoại lệ, thưa anh. Gần đây những cái cộng đồng khác, những cộng đồng di dân hoặc là tị nạn khác từ Phi Châu hoặc là từ một số các nước Á Châu và Trung Đông khác đó thì cũng trải qua một cái tiến trình tái định cư rập khuôn như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn rộng lớn hơn về cái mặt gia cư đó thì rõ ràng là chính phủ cần phải có những cái planning nó có tính cách tốt hơn.
Cụ thể là làm sao để mà giải quyết cái tình trạng là giá nhà tăng vọt trong thời gian gần đây? Thì Viện Nghiên cứu Grattan đưa ra những khuyến nghị gì thưa anh?
Bản báo cáo của Viện Grattan đã có những đưa ra những cái đề nghị mà chúng ta đã từng nghe từ phía Đảng Lao động đề nghị trước đây rồi. Thí dụ như là ngay tức khắc giảm cái mức thuế từ tiền lợi bán nhà đầu tư xuống còn 25% thay vì hiện nay là 50%. Và họ cũng đề nghị là không cho phép khai thuế những khoản chi phí trong lúc anh có nhà đầu tư. Và cái điều thứ ba là phải tính luôn trị giá của căn nhà anh đang ở khi mà anh xin tiền trợ cấp tiền già của chính phủ.
Nhưng mà thưa anh, đó là các cái biện pháp cụ thể về mặt tài chính. Nhưng mà một trong những cái sức ép khiến cho mật độ dân số ở trong các thành phố nó cao dẫn đến cái chuyện là giá nhà nó tăng theo thì là vấn đề là di dân, đúng không anh? Nãy giờ chúng ta đang nói đến thì không hiểu là Viện Grattan có cái đề nghị gì về con số di dân mà Úc nhận vào hàng năm không?
Đề nghị khác mà ông John Daly thuộc Viện Grattan đã đưa ra đó thì ông nói rằng là cái sự phát triển dân số của nước Úc đã không có được lập kế hoạch một cách nghĩa là đúng đắn cho nó. Nói một cách khác là chúng ta đã không có sẵn sàng hay là không có chuẩn bị một cách đầy đủ để đối phó với cái sự gia tăng của cái nguồn di dân về mặt gia cư. Ông đưa ra những cái thí dụ ở thành phố Melbourne chẳng hạn, thì thành phố Melbourne gia tăng cái dân số khoảng 130.000 mỗi năm, và do đó thì cần phải có khoảng 55.000 cái đơn vị gia cư thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu ăn ở của họ, vân vân. Thì đó là một cái con số rất là lớn, và cái vấn đề nó đã tồn động trong nhiều năm qua rồi, ít nhất là 10 năm qua rồi, và chúng ta đã không có xây dựng đủ những cái đơn vị gia cư cho những cái người dân.
Với khuyến nghị của Viện Nghiên cứu Grattan Institute để giải quyết cái tình trạng giá nhà cửa đã vượt khỏi tầm tay của rất nhiều người, thì chúng tôi cũng xin kết thúc tạp chí nước Úc tuần qua ở đây. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.